lúc đó là ngài Bồ Đề Đức Thích mới đưa cho ngài cái quyển là Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Thì nói rằng là ông cứ coi trong quyển này đi, cái quyển này nó không những ông theo quyển này đó là ông sẽ tu mà nó trường sanh, mà không phải cái đó trường sanh theo như là bên thiên gia chỉ có cái trường sanh nó kéo dài chẳng hạn như 100 năm, 200 năm, đó là 500-600 năm, thấy không? Mà cái này là nó là trường sanh là duyên diễn mà có thể vượt qua được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì sau khi mà ngài thấy được cái đó rồi thì ngài đốt hết mấy cái quyển kinh của bên thiên gia đi. Từ đó là ngày để tâm ngày nghiên cứu về cái quyển Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Rồi từ cái Quán Vô Lượng Thọ Kinh đó thì ngày mới làm chú sớ. Từ cái chú sớ đó ngày mới đưa ra cái chủ trương tha lực, tức là nương nhờ tha lực Phật để mà được danh. Mà cái chủ trương của ngày đưa ra đó theo cái hình thức lấy theo tư tưởng ngày Long Thọ. Ngày Long Thọ là tổ của thành bảy đồng phái. Ngày Long Thọ viết trong cái Đại Trí Đạo Luận hay là Tỳ Bà Sa Luận gì đó, thì ngày mới nói rằng là cái pháp này Phật thuộc về pháp môn dễ hành mà gọi là duyên dung. Thì ngài căn cứ vào cái tư tưởng này ông họ rồi ngài lấy thêm cái phần nữa gọi là đường thế cơ, tức là nghĩa là cái Phật pháp không có phải hay hay là dở mà có khế hợp với cái căn tánh chúng sanh sanh trong cái thời đó hay không để mình hiển dương. Thời mà phước đức mà kiên cố đó, cái thời của ngài là dính vào thời phước đức kiên cố và không có sự giải thoát nữa, chỉ có sự mà gia phước đức rồi sanh lên để mà hưởng phước. Khi mà sanh lên hưởng phước rồi đó, vì cái tâm nó không có trí tuệ thì ngay cái lúc hưởng phước là lại làm ác. Đa số những người sẽ làm ác, thì làm ác xong rồi kiếp thứ ba đó là chịu khổ thì cứ luân chuyển gì hoài. Thì thằng ngài mới là đưa ra chủ trương bây giờ làm sao để sanh về cực lạc. Đầu tiên thì ngài coi luyện sớ của tổ, theo cái đó ngài viết lại, thì lúc đó là ngài coi luyện sớ của tổ Thế Thân. Thế Thân là một vị tổ nổi tiếng ở bên Ấn Độ chuyên về di tích học. Tổ của di tích học thì có ngài vô trước là một, ngài Thế Thân là hai người đó hoàng dương di tích học. Thì ngài có viết một cái quyển luận sớ về cái kinh A Di Đà, kinh Quán A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ Phật đó. Thì ngài căn cứ vào cái luận sớ đó rồi ngài đưa ra cái chủ trương, là chủ trương là đương vào Phật tha lực đi mà đi. Qua cái luận chứng ngài chứng minh cũng rất là rõ ràng là nó hợp với thế cơ với chúng sanh, bởi vì chúng sanh thời gian này cái huệ nó cũng bắt sanh được, cái định cũng không bắt sanh được. Nếu mà nương công đức á mà tu tập á thì sẽ luân chuyển mãi trong sanh tử luân hồi. Cũng như mình nói là người nào không biết dùng công đức mà không khéo là cái quả cái thứ ba đó mình nói đó, đi lên đi xuống hoài chứ không phải là đi lên một lèo. Thì ngài chủ trương là chỉ có sắc mà thoát sanh tử luân hồi thì phải dùng một cái pháp môn. Pháp môn nó phải kế hợp chứ nhắm vào chúng sanh đó, chứ không phải là nhắm vào cái những bậc thượng căn mà biết được cho thiệt là nhiều hay là tâm phiền não ít để đi. Thì ngài mới chủ trương là dùng cái pháp môn Phật đi mà lấy tự lực làm chánh. Thì cái đời của ngài thì ngài độ cũng được mấy trăm người, chứ không được nhiều, mấy trăm người thôi. Sau khi ngài mất đi rồi đó, ngài có lập cái chùa gì quên tên à, cái chùa gì ở vùng quê của ngài á, quê ngài là thuộc vùng Tinh Châu hay vùng gì đó, thì ngài có cái chùa. Thì ngài đạo xước á, ngài mất đi khoảng mấy chục năm sau thì ngài đạo xước mới ra đời. Sao thì ngài đạo xước 14 tuổi là xuất gia rồi, mà cũng thông minh lĩnh ngộ lắm. Thì ngài đạo xước á mới nghiên cứu kinh điển Đại Thừa, thì ngài rất là thích kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngài là pháp sư về kinh Đại Bát Niết Bàn, đã kinh Đại Bát Niết Bàn là thao thao bất tuyệt á. Kinh Đại Bát Niết Bàn nó nói về Phật tánh, nó nhấn mạnh là Phật tánh chúng ta bản chất là có bốn cái tướng, tức là thường, đạt, ngã tịnh. Đó là cái chủ trương của kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì ngài là pháp sư kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà cái quê ngài đó thì ngài có bằng pháp cái vùng quê của ngài Đàm Loan, thành ra thường thường là ngài tới chùa ngài Đàm Loan là ngài trú ngụ. Thì trong lúc mà trú ngụ ở đó đó thì ngài tình cờ thấy được cái bản viết của ngài Đàm Loan nói về cái pháp môn độ, nó gọi là bản an lạc luận nghĩa, là cái bản Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Địa Xá kệ gì đó, thông kinh nó thằng đọc lâu thì cũng nhớ. Thì ngài coi tự nhiên ngài hiểu ngộ được cái tâm chỉ, theo đó là ngài không còn thuyết kinh Đại Niết Bàn nữa, mà ngài trở qua cái chủ trương thuyết rồi cái kinh A Di Đà, chủ sướng là hoằng dương cái pháp niệm Phật. Qua tới bài tổ tịnh đạo á, tức là tổ thứ hai của tịnh độ tâm, tức là sơ tổ là tổ Huệ Diễn, thứ hai là tổ tịnh đạo. Thì tịnh đạo đó là thông minh lĩnh ngộ. Tôi có viết lịch sử là tịnh đạo, tại vì ngài là tổ mà tôi có viết mà. Mẹ tịnh đạo sinh năm 613, mất năm 1683, thuộc tỉnh An Huy. Trong cái lịch sử truyền pháp của bài tịnh độ tông á, thì xem ngài tịnh đạo như A Di Đà quá thân. mỗi lần mà ngài niệm một cái niệm Phật đó, là hào quang trong miệng ngài xét ra một cái hào quang gì đó. Nên là chư Phật quá thân mà pháp sư là rất là thông minh định ngộ, nên thường thường là ngài ưa là tìm hiểu và giảng dạy kinh điển đại thừa. Nhưng mà có một lần có cái duyên gì đó không biết, thực sự ra ngài thượng đạo quy hướng là tại vì có một lần nghe ngài đạo sước thuyết về cái chủ trương mà niệm Phật mà cầu giảng sanh, thì ngài thấy là cái giáo pháp này là đúng, là hợp với cái tâm ý của ngài. Từ đó ngài bỏ hết tất cả những kinh điển khác và ngài chỉ chuyên về tịnh độ thôi. Và ngài giảng kinh A Di Đà, làm lược sớ kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngài làm rất là nhiều. Rồi lúc đó là cái thời gian mà những cái tông phái bắt đầu nó phát triển đều mạnh hết ra, thành ra thiền tông cũng có, mật tông cũng có, luật tông cũng có, thành ra ngài phải dùng những cái luận chứng để mà củng cố cái lập thuyết của mình. Cái luận chứng của ngài cũng căn cứ vào luận chứng của ngài đạo xước là pháp môn này là pháp môn thích hợp thời cơ, pháp môn dễ hành, dễ hành là lý do là nương hoàn toàn vào pháp lực. Thì cái chủ trương này cũng đạo là hoàn toàn nương vào pháp lực, không có một chút xíu tự lực nào hết trơn á. Mình phải học về những cái cách dạy của ngài thượng đạo, tại vì ổng làm chú sớ rất là nhiều, thành ra mới được thiên làm tổ. Và cuộc đời ngài giảng tịnh độ rất là nhiều mà người độ sanh không biết bao nhiêu mà cả. Thấy không, nó được thiên làm nhị tổ là lý do đó. Hai ông kia là có cái công, hai ông đầu tiên á có cái công là chỉ tâm thật tái cho chủ trương đàng hoàng, hay mình tu là tu như thế nào. Hay mà khi có chủ trương gì đó thì cái pháp môn mình biết cái cách để mình bỏ cái pháp môn nào nó không học chủ trương đó, và mình đi cái pháp môn nào hợp với chủ trương đó. Qua là hiện đạo rồi đó, thì tổ thứ ba là tổ thừa diễn đó. Tổ thừa diễn là một cái chủ trương khác, thì nặng về lục khổ hạnh đầu đà mà. Thành ra lúc mà ngài pháp chiếu á, nhập định ngài thấy Đức A Di Đà đó, thì thấy ông tăng đắc tướng cũng kế bên Đức A Di Đà vậy đó. Mà hỏi ra thì nói là thừa diễn, lúc mà thừa diễn còn sống á, mà ông đã thấy rồi. Thì lúc mà ngài pháp chiếu lên Ngũ Đại Sơn á, bên Quảng Đông á, ở chỗ đó là nó là thắng tích của dân thù á, thì nghe cái tiếng sắt ở trong cái Vũ Đại Sơn đó, nó động ra. Thì sau đó có những đồng tử đưa ngài vô trong đó gặp Đức Chân Thù đó. Ngài có ghi sự tích lại là ngài ghi cái điểm nào mà gặp đó. Đức Chân Thù mới nói là cái thời buổi này ngài nên tập về cái pháp môn tịnh độ. Thấy không, cái pháp môn tịnh độ này nó nhiếp đủ căn cơ mà lợi lạc chúng sanh rất là nhiều. Thì sau này là ngài bắt đầu nghiên cứu cái môn tịnh độ, thì bắt đầu mới thấy được cái điểm mà thấy vị đó đứng tới Đức A Di Đà vậy đó. Thì ngài hỏi là biết là ngài thừa diễn. Sau này thì ngài đặt ngài thừa diễn thì giống như vậy, lúc đó ngài thừa diễn còn sống, thì ngài diễn tu về tịnh độ tông. Nhưng mà cái chủ trương nó cũng hơi khác, tại vì mỗi người hay là thuộc về tông phái khác đưa qua tịnh độ thì cái lối tu khác. Thấy không, ngài thừa diễn là giữ giới hạnh rất là nghiêm ngặt, thấy không, tu theo cái lối đầu đà. Rồi tổ kế của ngài pháp chiếu á là ngài Thiếu Khang. Thiếu Khang cũng là một vị tăng rất là giỏi. Thành ra lúc mà ngài lại chùa Bạch Mã Tự á, ngài coi kinh tạng á, thì ngài thấy trong cái đám kinh tạng nó có cái hào quang nó chiếu rồi. Thì ngài lại ngài coi đó, ngài rút ngay chỗ cái hào quang đó ra, cái quyển nó gọi là Tán Phật A Di Đà Kệ của ngài thượng đạo. Thì ngài mới bỏ lại, thì ngài nó thắng rằng là nếu mà cái pháp môn này mà hợp với con nó xin cho hào quang chiếu ra lần mình nữa, thì thấy hào quang chiếu lại nữa. Từ đó ngài mới là chủ trương hoặc việc tịnh độ. Và ngài hoàn quá rất là nhiều, biết rằng là những cái chủ trương mà kinh điển dịch sách của ngài này kia đó thì ở Việt Nam không có rất là nhiều, mình không có tài liệu nhiều. Đó thì người ta xem ngài Thiếu Khang á là quá thân của thượng đạo. Ngài Thiếu Khang này còn hay hơn thượng đạo nữa, có lần là ngài niệm tiếng đạo Phật, một ông Phật trong miệng nó bay ra trước mà không hào quang, một cái ông Phật mà vàng trong miệng nó bay bốc ra ngoài vậy nè. Cái khổ có những cái năng lực á. Qua tới thời thứ sáu á là Vĩnh Bình Viên Thọ là thì xong rồi. Thì Châu Hoàng Đại Sư là thiền tông, đa số là thiền tông rồi thiên thai tông thôi à, nó không phải là còn cái tính chất, tại vì lúc đó họ pha tông phái của họ, lúc đó họ luận là Phật thích tâm, tâm thích Phật gì như cùng lúc hết trơn á. Thế nào mình coi vô là Phật là không, niệm Phật phải là cái tâm đó là phải thanh tịnh, không tham sân si gì đủ thứ hết trơn á. Thế nào nó không còn chủ trương về tha lực mạnh nữa, vẫn có phải là niệm Phật mà đi, nhưng mà vừa tha lực vừa tự lực, lực tâm nó cũng xen vô là rất là nhiều. Đó thì các tổ sau này là những cái việc có công bằng pháp thì tịnh độ nhiều mà được không làm tổ. Cái thực sự là cái chủ trương mà hoàn toàn về tha lực mà không có một chiếc lực nào là cái thời Thiếu Khang là hết rồi. Mấy đời sau á thì vẫn nói là trạng như Phật Di Đà thì có khả năng Phật nhất độ mà đi, nhưng mà họ vẫn tu theo tọa pháp, người tu phải lấy bồ đề tâm làm chánh nhân, người lấy thanh tịnh tâm làm chánh nhân, người thấy là chánh hạnh hành trì miên mật thành làm chánh nhân, nghĩa là đủ mọi chủ trương á. Người phải chủ trương là phải tất cả những thiện căn, tất cả những phước đức đều căn cứ vào giới luật mà thành. Nhờ nó lấy được giới luật làm cái cơ sở chánh, nghĩa là rất là nhiều cái chủ trương khác nhau. cái nhìn lại sau này á thì người ta nói rằng là những cái chủ trương đó vẫn có bị ám ảnh bộ phận nào tự lực chứ không buông lỏng tay nữa, nào cắm chổi lại những cái gì có đây để mà đi được lẹ
thì con tự lực
thì gần như là sao rồi ngày đứng nghe á, mặc dầu có nhiều tổ vẫn chủ trương về tha lực nhưng mà tha lực họ không hoàn toàn vẫn có cái tự lực vô, chẳng hạn như ngày Án Quang là tổ thứ 13 ha, vẫn nói là cái tổ này là hoàn toàn là lực của Đức A Di Đà, thấy không, đi được hay không là do Đức A Di Đà tiếp dẫn, nhưng mà ngài vẫn chủ trương là quý vị muốn đi được đó thì đầu tiên là quý vị phải giữ giới luật ha, tại vì cái thời của ngài ở là cái thời mà Bắc Bắc Liên Quân đánh vô Mãn Thanh thì can thường luân lý ở triều đại đó vì dạng chặt giả đó, người ta lộn xộn nó kỳ cục lắm, con không còn chính cha nữa, anh em thì tranh giành chém giết nha, là nó cảnh tan thương đau khổ mà không ai yên tâm để tu được, thì ngài mới lấy cái nhân mới lợi tính, tức là giống như ngũ giới đặt vào cái cơ sở để tu tập và chưa phát bồ đề tâm, nếu mà không phát bồ tâm thì không đúng bản quyền của chư Phật, thì chủ trương là vậy, rồi mới sau đó là thành danh niệm Phật à, thì đó là có những cái chủ trương tổ sau này thì tổ thứ 13 đó là trong đạo lớn đó là ngày Ấn Quang, tới tổ thứ 14 mình chưa thấy tàu nó viết ra, nhưng mà nếu mà người nào Hoàng Dương người ta tu nhiều á thì có thể được phong làm tổ. Ở đây tôi thấy ngày Tịnh Không rồi nghe Hoàng Dương cũng dữ đó, không biết có thể được làm tổ không thì mình chưa biết, thấy không, đại khái là chủ trương khác hết á. Thì bên Nhật Bổn á, sau khi ngày sơ tổ của Nhật Bổn á, là ngày Phát Nhiên á, Phát Nhiên Mệnh Nhân á, à, thì ngày đó là Đa Văn á, học Âu nhớ đó, học Âu nhớ đó, hai mấy tuổi là đọc qua trang mạng kinh điển mấy lần rồi. À, thì học Mật á, thì mấy ông Mật cũng nói là một pháp khí, đi qua học thiền nói cũng là cánh giữ tông môn là hay á. À, mà rốt cuộc thì ngày có cái duyên ngày gặp được cái quyển sách là Thiền Đạo. À, thì ngày có Thiền Đạo rồi thì ngày sắp nói đây mới đúng là cái pháp môn mà ta mong chờ. À, từ đó ngày Hiển Dương thì ngày Hiển Dương cực độ về cái vấn đề mà tự lực. Thực sự cái tư tưởng là Thiện Đạo hay tư tưởng ngày Đàm Loan hay Đạo Thích nó vẫn có cái tha lực tha vô một chút nhưng mà ít thôi. À, mà riêng tới ngày Pháp Nhiên này nó hoàn toàn là tự lực buông hết. Ngài dám nói mà không cần giữ giới không cần làm giữ giới đó thì vẫn còn phải nên giữ giới, nên làm lực độ dạng hạnh đủ hết rồi đó. Mà riêng về cái ngày này á thì ngày hoàn toàn là tha lực. Thì cuộc đời mình sống, mình sống sao thì mình cứ sống vậy, chỉ có một cách là mình ráng xin danh và phát tâm sanh có lạc là được rồi, thì chắc chắn được, tại vì sợ đức Phật trước mà mình không đi thôi, thấy không, cái chắc chắn là Phật trước, thành ra xin danh để làm chi, xin danh để nhớ Phật mà đi thôi, chứ không phải là xin danh là một cái tự lực nữa, mà xin danh là mục đích á, để giữ cái tâm muốn đi muốn nhớ Phật mãi nó không có thối thất để mà đi vậy thôi, vì tự lực như vậy á, mặc dù mà chủ trương vậy chứ giới luật là nghiêm trì rồi giữ rất là nhiều, ngày là giữ giới cho lắm, thiền định cũng tu hành tiên tấn lắm, người ta hỏi ngày ngày mà niệm Phật như vậy so với cái anh đồ tới cái niệm Phật á ha, thì hai người cái lực như thế nào, hai người sao thì hai người giống nhau à, sao thật sự á đi là nhà Phật lực cùng rước đi là cùng một Phật lực, thì Phật lực bình đẳng có thể ông gì tới không giữ giới đâu, ở đó hai người mà niệm Phật vậy công năng giống nhau, hai người đều đi được hết, cái chủ trương là đến độ. Thành ra nhiều khi mà ngày nào mà pháp thì người ta thấy hiện cái thân tướng Bồ Tát họ quan chiếu ra, mà thân tướng người ta nhìn thì giống như Đức Đại Thế Chín. Mà có một lần một vị cũng như là sứ quân của bên kia mời ngài thấy pháp, lúc mà tiễn ngài qua đi cầu và lúc ngài quỳ xuống ảnh lễ thì thấy thắng lịch, nhìn lên thấy Đức Đại Thế Chín, ta nói là ngài là Đại Thế Chín quá thân, thấy không, mà lúc mà ngài đầu mà ngài chuyển về thái môn tịnh độ đó thì lúc mà ngài nhập định ngài thấy chuyện tổ chân đạo hiện ra. Thượng đạo nói rằng là nay vì thấy cái chủ trương ông giống với cái tôn chỉ của ta nên ta hiện ra để mà an ủi ngay ngày chúng ta đi hết mà như vậy. Thì người ta nói là những cái bậc đó là cũng như là những vị Bồ Tát ở trên cái cõi cực lạc sẽ hóa thân ra để mà chủ trương như vậy. Đối với ngài chủ trương là chỉ có cái là niệm Phật thôi, xong để quyết hết tất cả vấn đề sẽ thành Phật thì sẽ giải thoát chứ không cần làm cái gì hết. Cái nói đó đó gọi là làm sao, cái nói mà giải thoát được cái gì đó, chủ trương nó gọi là đem đạo pháp vào thế gian hóa, tức là thế gian pháp cái gì cứ làm, thế gian pháp đi làm là làm tạo tác ở thế gian không đâu có ca đâu, cái gì muốn làm thì có làm, nhưng mà trong cái làm là nhớ niệm Phật là được rồi, thành ra nó phù hợp với thế gian vô cùng. Bây giờ cái dòng đó đầu tiên có đệ tử ha, sau đó người đệ tử thứ hai của ngài đó truyền cho cái ngài nổi tiếng lắm ha, nhưng mà vì thấy thầy của mình á là theo chủ trương của Đàm Loan, thấy không, Đàm Loan thì tổ đặt Đàm Loan làm sơ tổ, đặt Đạo Xước làm nhị tổ, hay nó đặt Thiện Đạo làm tam tổ, hay là tứ tổ là ai tôi quên rồi, ai mà đặt hàng chiếu khang á, chiếu khang là quá thật, thần độ là cái tổ thứ năm á của tịnh độ tông á, làm bằng ngũ tổ. À, tại vì tôi nhớ là chiếu khang đây được trùng với bên tàu, bên tàu là chiếu khang cũng là ngũ tổ.